Thập Phương Võ Thánh, chương 119, tiến triển 1. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, đã ngươi quyết định lưu lại, như vậy quay đầu ta sẽ đem thân phận lệnh bài của ngươi đưa lên. Quản lý chấp sự chính là Nhan Hồi Nhan phó môn chủ. Vạn Thanh Thanh căn dặn, Ngụy Hợp gật đầu, tiếp nhận hộp, quay người nhìn về phía những người còn lại. Trong đình viện, hết thảy mười mấy nội viện đệ tử, nhưng đại bộ phận đều biết lúc trước hắn tán công qua. Cho nên lúc này đối với hắn cũng không có quá lớn hâm mộ. Thậm chí còn có người trong ánh mắt mơ hồ mang theo xem thường. Ngụy Hợp người quen biết bên trong, Tiền Duệ cái này lúc trước cùng hắn cùng một chỗ bị kéo vào Từ Trúc hội đồng môn. Lúc này diện mạo buông xuống, thấy không rõ cảm xúc, cùng một chỗ theo ngoại viện nhập môn Tôn Nghị, thì là nhìn như thật tâm thật ý mỉm cười hồi trở lại dùng ánh mắt. Nhưng ánh mắt một dạng có chút phức tạp, mặc dù Ngụy Hợp tán công qua, nhưng dù sao cũng là nhập kinh, vẫn là khác biệt. Luôn luôn dùng thiên tài tự cho mình là Trần Lâm, Chu Hành Túc, hai người một cái nhắm mắt dưỡng thần, một cái nhỏ giọng cùng bên cạnh xinh đẹp sư muội nói chuyện. Hai người rõ ràng cũng không thèm để ý hắn cái này tán qua công nhập kình võ sư. Lại bọn hắn tự tin chính mình cũng sớm muộn có thể trở thành võ sư. Vẫn là mạnh võ sư, lại thêm cùng Ngụy Hợp không quen. Cho nên tới chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, liền cùng tham gia cái bữa tiệc không sai biệt lắm. Trừ ra này chút đã lạc hậu hơn hắn tam huyết nội viện bên ngoài, Ngụy Hợp nhìn về phía hai gã khác, giống như hắn tu thành tầng thứ ba đồng môn, một cái Diêu Hán Thăng, không nhận ra cái nào cao gầy nữ tử. Hai người vẻn vẹn chẳng qua là đối Ngụy Hợp gật đầu ra hiểu, không có nói chuyện với nhau ý tứ. Ngụy Hợp nhớ kỹ Diêu Hán Thăng là bởi vì hắn tại lần thứ nhất tụ hội lúc nói tới mình cùng trong quân đồng cấp cao thủ so đấu, kết quả làm người ta chấn động. Ngụy Hợp cũng đem hắn nhớ ở trong lòng. Ngụy Hợp, cuối cùng Vạn Lang Viện đứng đầu mở miệng, nàng mặt mỉm cười, nhìn qua có chút mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp. Cũng bởi vì nội viện nhiều một tên võ sư, hơi thêm điểm vui mừng sắc. Sư tôn, Ngụy Hợp tranh thủ thời gian hành lễ. Ngươi mặc dù tán công qua, nhưng hẳn là cực kỳ phù hợp phúc vũ kình, cho nên mới sẽ tu hành tốc độ nhanh như vậy. Mới nhập môn 2 năm, liền đã nhập kình. Mặt khác, nghe nói ngươi còn chưa từng hôn phối. Vạn Lăng một câu đột nhiên toát ra, Ngụy Hợp dọa đến ra đầu siết chặt. Hắn hiện tại vẫn còn võ đạo thời kỳ mấu chốt, căn bản không có thời gian nói chuyện cưới gà. Cũng đừng cho hắn chỉ cưới cái gì liền phiền toái. Đệ tử say mê võ học, tuổi tác còn nhẹ, còn không có quyết định này. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian từ chối. Say mê võ học là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quên nhớ vì ngươi Ngụy gia nối dõi tông đường. Gia tộc kéo dài càng là việc lớn. Vạn Lăng mỉm cười nói, nghe nói cha mẹ ngươi không tại, nếu ta thân là ngươi sư trưởng, liền cũng muốn gánh vác bực này trách nhiệm. Nàng dừng một chút, ta có một tỉ muội, sinh ra trưởng nữ, kiều diễm như hoa, tính tình hoạt bát, chính là dư bên trong huyện úy chi nữ. Ngụy Hợp ngươi tùy ý có khả năng tới nhìn một chút, như thế nào? Lúc này sư trưởng chỉ cưới, này tương đương với phụ mẫu chỉ định, căn bản không tới phiên con cái cự tuyệt, cho nên Vạn Lăng này lời mặc dù là hỏi thăm, nhưng nếu là Ngụy Hợp dám cự tuyệt, cái kia chính là ngỗ nghịch sư trưởng, cái này cùng chống đối phụ mẫu một cấp bậc tội danh. Bị Vạn Lăng bắt lại hành hung một trận đều là như thường, cho nên hắn mặc dù không muốn, nhưng vẫn là gật đầu hẳn là, đệ tử tạ ơn sư tôn, quảng cáo, rất tốt, ta biết trong nhà người còn có một tỷ, nếu là có ý, ta cũng có thể giúp đỡ tìm xem thí sinh thích hợp. Vạn Lăng vẻ mặt ôn hòa nói, cái này, còn cần giữ nhà tỷ ý kiến của mình mới là, Ngụy Hợp tranh thủ thời gian từ chối. Nghe vậy, Vạn Lăng trong mắt Nhu Hoa càng nhiều. Cái niên đại này, có thể như thế tôn trọng nữ tính người vẫn là không nhiều. Cũng thế, cái kia đến lúc đó có thời gian, có thể đem tỷ tỷ ngươi mang đến. Ta cẩn thận phân trần một ít. Nàng căn dặn, tạ ơn sư tôn, nhất định nhất định. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian trả lời. Theo Vạn Thanh viện ra tới, Ngụy Hợp quả nhiên là một lời khó nói hết. Bất quá hắn bây giờ 21 tuổi. Cái tuổi này, ở thời đại này còn chưa kết hôn. Xác thực không thể nào nói nổi. Bây giờ hắn nhập kình về sau. Càng là nên đi cũng tạm thời đi hết. Nhập kình về sau mài nước thời gian dài hơn càng lâu. Nhập kình mang đến cho hắn cảm giác. Tựa như là nội lực. Kình lực càng đục dày. Càng tinh khiết hơn. Uy lực liền càng mạnh. Khác biệt kình lực còn có thể có khác biệt công hiệu. Này không rồi cùng nội lực không sai biệt lắm. Ngụy Hợp trong lòng phỏng đoán. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào chối từ. Hôn nhân việc lớn. Đã là nằm ngang ở trước mắt hắn một tòa núi lớn. Nhất định phải giải quyết. Bằng không lần lượt đến. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn trên võ đạo tu hành. Ngụy Hợp một đường ra tới. Cũng may hắn cái này nhập kình là tại tán công bên trên được đến. Cho nên đại gia tựa hồ cũng được Vạn Thanh Thanh căn dặn. Không có tới cố ý chúc mừng hắn. Để tránh kích thích hắn cảm xúc. Ngụy Hợp cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Hắn chậm rãi hướng trong nhà hướng đi trở về. Ra thiên bức bệ nước. Dọc theo thiên ấn hồ rìa. Lượn quanh một vòng. Liền có thể đi đến thiên ấn chấn. Chẳng qua là mới đi một nửa. Đằng trước bên hồ sương mù mông lung chỗ. Liền thấy có người quen biết ảnh đứng ở đó. Dương Quả cùng một tên khác hoa phục nam tử đang liền nhau đứng đấy. Nhỏ giọng nói gì đó. Dương Quả tựa hồ cũng nhìn thấy hắn. Khóe mắt chuyển qua. Trong con mắt ấn ra Ngụy Hợp cái bóng. Nàng giơ tay lên mong muốn chào hỏi. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Lại tiếp tục buông xuống. Chẳng qua là lộ ra một chút mỉm cười. Ngụy Hợp cũng bình thản khẽ gật đầu. Theo bên cạnh hai người đi qua. Hai người đã từng tính là bạn tốt. Nhưng bây giờ nếu nàng có lựa chọn. Vậy liền tôn trọng con đường của nàng. Vừa rồi người kia là ngươi nhận biết. Dương Quả bên người. Nam tử nghi hoặc hỏi. Trước đây quen biết một sư đệ. Bất quá đã thật lâu chưa từng thấy. Dương Quả một tiếng. Không nghĩ đối phương hiểu lầm. Được a, nam tử tựa hồ cũng chú ý tới cái gì. Không nói thêm lời. Dương Quả đã đang chuẩn bị cùng nam tử hôn sự. Đối với môn bên trong sự tình. Rất nhiều đều không lại quan tâm. Thậm chí liền gần nhất trở về. Số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên càng sẽ không biết Ngụy Hợp đột phá nhập kình sự tình. Về sau vẫn là ít đến nơi này đi. Tình cờ trở lại thăm một chút liền tốt. Bên này địa phương thực sự có chênh lệch chút ít xa. Nam tử thấp giọng nói. Ta biết rồi. Dương Quả gật đầu. Nhập kình võ sư mang tới phúc lợi. Không chỉ là tại môn phái cho bên ngoài chỗ tốt bên trên. Còn tại ở mặt khác ẩn hình phúc lợi. Ngụy Hợp trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Vạn Thanh Thanh liền sai người đưa tới đối với hắn chức vụ an bài. Dự Bắc Đinh đóng giữ võ sư. Dự Bắc Đinh đúng lúc là như thủy phường chỗ khu vực. Hết sức rõ ràng, đây là viện đứng đầu Vạn Lăng chuyên môn cho Ngụy Hợp tranh thủ tới tốt lắm chỗ. Khiến cho hắn có thể dễ dàng hơn chiếu cố sau lưng mình giúp đỡ phương. Như thủy phường, mỗi cái đóng giữ điểm, hết thảy sẽ an bài 5 tên ngoại môn, 1 tên võ sư, đây là lệ cũ, tuyên cảnh thành 9 đinh bên trong. Hết thảy liền có 9 tên võ sư đóng giữ. Ngụy Hợp tiếp vào chức vụ, hạn định thời gian là trong vòng 1 tháng. Đi tới nhậm chức, hắn cũng không hoảng hốt. Bây giờ nhập kình về sau, hắn cảm giác mình khẩu vị hấp thu tốc độ. So trước kia nhanh hơn, 1 khối 1 cân dị thú thịt khô. Hắn không cần nước làm nhai lấy ăn, đều có thể tại vài phút bên trong ăn xong. Sau 10 phút liền có thể tiêu hóa xong tất. Thân là nhập kình võ sư. Ngụy Hợp đối thân thể của mình đủ loại trạng thái. Muốn hiểu rất nhiều. Cho nên đối với mình tiêu hóa tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Tương đối rõ ràng. Chuyện này với hắn là chuyện tốt. Bởi vì điều này đại biểu lấy phá cảnh châu tốc độ khôi phục. Nhanh hơn. Cũng càng lợi cho hắn chấp hành kế hoạch tiếp theo. Tiểu Vũ mịt mờ. Đảo mắt đương thời lúc ngừng. Kéo dài hơn nửa tháng. Ngụy Hợp gần nhất dần dần quen thuộc tại ven hồ luyện công. Không vì cái gì khác. Chỉ là bởi vì trong hồ mỗi ngày đều sẽ truyền đến vạn thanh 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 thúy tiếng địch. Cái kia tiếng địch trong veo tinh khiết. Khiến cho hắn lúc luyện công. Càng thêm tâm vô bàng vụ. Hiệu suất đột ngột tăng. Ngụy Hợp phỏng đoán đây cũng là một loại kình lực vận dụng tại trong nhà khúc kỹ xảo. Hoặc là nói là kình lực một loại đặc thù chiêu thức pháp môn. Xếp bằng ở sương mù phun trào trên một tảng đá lớn. Ngụy Hợp diện mạo bình tĩnh. Hai mắt hơi đóng. Trong cơ thể ấn huyết đang bện thành uyển như sợi tơ kỳ dị kết cấu. Kình hồng quyết này một công pháp. Cuối cùng đã tới tầng thứ nhất cửa ải. Đồng thời kiêm tu nhiều môn công pháp. Vẫn còn có chút quá mệt mỏi. Tiến độ cũng có chút bị kéo mệt mỏi. Ngụy Hợp trong lòng nhíu mày. Nhưng lại tạm thời cho không ra cái gì biện pháp giải quyết. Chỉ có thể tạm thời đè xuống. Cũng may kình hồng quyết cuối cùng đến bình cảnh. Quảng cáo. Trong lòng của hắn thư thản chút. Nếu là những người khác. Vô luận thiên tài đi nữa. Tu hành này kình hồng quyết. Đến bình cảnh này cấp độ. Nhất định phải một loại đặc thù dị thú. Bành ngư, dùng kỳ tâm máu, đồng thời ăn, mới có thể có tỷ lệ đột phá mấu chốt này cửa ải. Nhưng bành ngư dựa theo Ngụy Hợp tra tìm tư liệu, đã diệt tuyệt mấy trăm năm lâu, bởi vậy cũng có thể đánh giá ra. Kình hồng quyết công pháp này, sáng lập người còn muốn tại mấy trăm năm trước càng sớm hơn. Bất quá bây giờ, không cần bành ngư tâm huyết, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Phá cảnh châu theo trước ngực đột nhiên nổ tung. Một cỗ nóng bỏng luồng nhiệt trong nháy mắt mồ hôi tuôn toàn thân. Trước đó hắn một mực nhẫn nhịn vô dụng phá cảnh châu. Lúc này đưa đến then chốt tác dụng. Hàng loạt luồng nhiệt dung nhập kình hồng quyết ấn huyết biến thành sợi tơ. Cưỡng ép nhường hắn càng cứng cỏi. Có tình co giãn. Đồng thời cũng bắt đầu tự động bện thành một cái ấn huyết máu túi. Theo kích phát phá cảnh châu, đến máu túi hoàn thành, Ngụy Hợp mặt ngoài thân thể bất động, không có dấu hiệu nào, nhưng trên thân trong cơ thể, lại đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hàng loạt khí huyết bị tràn vào mới tạo thành máu túi. Không ngừng tích lũy, tích lũy, tích lũy, kình hồng quyết tầng thứ nhất, xong rồi, hắn tổng khí huyết lượng, bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Quá trình này sẽ kéo dài một tháng thời gian. Triệt để hoàn thành cải tạo. Đến lúc đó, toàn thân hắn tổng khí huyết sẽ là đồng cấp võ giả gấp 2. Này liền là tầng thứ nhất kình hồng quyết. Hàng loạt khí huyết bị chứa đựng tiến vào máu túi. Nhường Ngụy Hợp bờ môi hơi có chút trắng bệch. Nhưng rất nhanh, đồng dạng mạnh mẽ tiêu hóa năng lực. Tạo huyết năng lực. Liền cấp tốc đem dinh dưỡng tinh vi vật chất, toàn bộ chuyển hóa làm khí huyết, bổ sung thân thể, tiếp đó, chính là chồng chất kình lực, ánh sáng phúc vũ kình một cái. Nhiều lắm là liền là tại phương diện công kích, có chút tác dụng, nhưng phúc vũ kình tại cửu viện bên trong, cũng không tính là mạnh, chớ nói chi là cùng bên ngoài ngoài ra mạnh mẽ kình lực so sánh. Ngụy Hợp sớm đã làm dự tính hay lắm. Hắn dự định từng cái nếm thử. Kiểm tra xong mặt khác có thể cùng phúc vũ kình bổ sung kình lực. Có cái nào, điểm này tại hắn nơi này kỳ thật rất tốt làm. Bởi vì là một môn võ công chỉ cần luyện đến tam huyết. Liền có thể sơ bộ dẫn đến kình lực. Đến lúc đó kình lực là gạt bỏ triệt tiêu. Vẫn là bổ sung, một thoáng liền có thể thấy rõ. Tại tài chính hàng loạt duy trì dưới, liên tục không ngừng dị thú duy trì dưới. Ngụy Hợp có cái này lực lượng, có thời gian này, nếm thử chuyện này, ngược lại hắn tu hành võ công. Phiền toái lớn nhất, chính là kiêm tu mang tới cửa ải khó mà đột phá. Mà điểm này có Phá Cảnh Châu giải quyết. Hiện tại một cái khác phiền toái, là bước vào tam huyết về sau. Võ công đều sẽ luyện được ấn huyết. Ấn huyết không thể tiêu trừ. Nên xử lý như thế nào? Bằng không một mực lưu tại thân thể, không liền thành chất bẩn. Ngụy Hợp suy tư ngược lại là cái này. Hắn nghe tiếng địch, thần tâm dần dần yên ổn an bình. Suy tư đối sách, ấn huyết sở dĩ khó mà tan biến, là bởi vì hắn đã độ cao phân hóa chuyển hóa. Quá trình không thể nghịch. Như vậy, có thể hay không có một môn võ công, có thể đem hết thảy này chút ấn huyết, xem như chất dinh dưỡng, thôn phệ, hấp thu, hóa làm một loại ấn huyết đâu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.